Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 1 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về cha mẹ đỡ đầu cho người chịu phép rửa tội và thêm sức. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, với đề tài các lần Chúa hiện ra với các tông đồ. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tận dụng năm thánh lòng thương xót như cơ hội thuận tiện để hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung với 80.000 tín hữu hành hương sáng hôm qua 30 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi tiếp kiến chung mỗi tháng một lần vào sáng thứ Bảy, Đức Thánh Cha thực hiện thêm trong năm thánh. Trong bài huấn dụ về đề tài, lòng thương xót và sự hòa giải, sau khi nhắc đến lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa không bao giờ ngừng tìm kiếm người tội lỗi và ban ơn tha thứ hòa giải cho họ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy hòa giải với Thiên Chúa. Tiếng kêu này của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu đầu tiên ở thành Corinto, ngày nay cũng có cùng sức mạnh và niềm xác tín như thế đối với tất cả chúng ta. Năm thánh lòng thương xót này là một thời kỳ hòa giải đối với tất cả mọi người. Bao nhiêu người muốn hòa giải với Thiên Chúa nhưng không biết làm sao, hoặc không cảm thấy mình xứng đáng, hay không muốn chấp nhận điều đó cho mình. Cộng đoàn Kitô có thể và phải tạo điều kiện dễ dàng để những người cảm thấy nhớ Chúa, chân thành trở về cùng Chúa. Nhất là những người thi hành sứ vụ hòa giải, được kêu gọi trở thành những dụng cụ ngoan ngoãn của Chúa Thánh Linh. Vì nơi nào tràn đầy tội lỗi thì lòng thương xót của Thiên Chúa càng dồi dào hơn nữa. Tôi xin các cha giải tội đừng bao giờ làm chướng ngại cản trở sự hòa giải của hối nhân với Thiên Chúa. Vị giải tội phải là một người cha, phải đón tiếp những người đến với mình và giúp họ trong hành trình hòa giải họ đang thực hiện. Sứ vụ của anh em là một tác vụ đẹp đẽ chứ không phải là một phòng tra tấn hoặc một cuộc hỏi cung. Vị giải tội đại diện Thiên Chúa Cha ôm lấy con người và tha thứ cho họ.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng cảm nghiệm sự hòa giải với Thiên Chúa giúp chúng ta khám phá sự cần thiết của những hình thức hòa giải khác trong gia đình, giữa con người với nhau, trong các cộng đoàn giáo hội, cũng như trong các quan hệ xã hội và quốc tế. Vậy chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa, để trở thành những thụ tạo mới và có thể làm lan tỏa lòng thương xót của Chúa nơi anh chị em mình. Trong phần chào thăm các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự hiện diện của 20.000 quân nhân và cảnh sát từ nhiều nơi trên thế giới về Roma hành hương nhân dịp năm thánh đặc biệt lòng thương xót. Ngài nói, các lực lượng an ninh, quân đội và cảnh sát có sứ mạng bảo đảm môi trường an ninh để mỗi công dân có thể sống trong an bình và thanh thản. Trong các gia đình của anh chị em, các môi trường khác nhau nơi anh chị em hoạt động, anh chị em hãy trở thành những dụng cụ hòa giải, những người xây dựng những nhịp cầu và gieo vãi hòa bình. Thực vậy, anh chị em được kêu gọi không những phòng ngừa, giải quyết hoặc chấm dứt các cuộc xung đột, nhưng còn góp phần vào việc xây dựng một trật tự dựa trên sự thật, công lý, tình thương và tự do, theo định nghĩa của Thánh Gioan 23 trong thông điệp hòa bình dưới thế. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự củng cố hòa bình không phải là một công trình dễ dàng, nhất là vì chiến tranh làm cho các tâm hồn chai đá, gia tăng bạo lực và oán thù. Tôi khuyên anh chị em đừng nản chí, hãy tiếp tục hành trình đức tin của anh chị em và mở rộng con tim cho Thiên Chúa Cha từ bi thương xót, đấng không bao giờ mỏi mệt trong việc tha thứ cho chúng ta. Đứng trước những thách đố mỗi ngày, anh chị em hãy làm cho niềm hy vọng Kitô được chiếu tỏa rạng ngời, xác tín chắc chắn về sự chiến thắng của tình thương và hòa bình trên chiến tranh.
Kevela, Chủ nhật hôm nay, 1 tháng 5, Đức Hồng y Christos Schoenborn, Tổng giám mục giáo phận Chien, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, sẽ khai mạc mùa hành hương thường niên tại Đền Thánh Đức Mẹ Kevela bên Đức. Đền Thánh Đức Mẹ Kevela gần biên giới Hòa Lan là trung tâm thánh mẫu đứng thứ hai tại Đức, sau Đền Thánh Antoinette ở miền Bavaria. Mỗi năm có 800.000 tín hữu đến kính viếng ảnh Đức Mẹ Ân Phúc, đấng an ủi những kẻ sầu muộn. Trung tâm hành hương Kevela này được thành lập hồi năm 1641 trong cuộc chiến tranh 30 năm. Mùa hành hương năm nay được liên kết với năm thánh lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ấn định, nên có chủ đề là Phúc cho ai có lòng thương xót. Trong nghi thức khai mạc, Đức Hồng Y Joel Bon sẽ dùng búa đập 3 lần vào cánh cửa vương cung thánh đường Đức Mẹ và nói bằng 3 thứ tiếng, Đức, Latin và Hòa Lan. Hãy mở tâm hồn anh chị em cho Chúa Kitô đấng cứu chuộc. Hiện diện tại buổi lễ cũng có Đức Cha Felix Jean, giám mục giáo phận Minter. Trong mùa hành hương, mỗi ngày có 4 thánh lễ cho các nhóm tín hữu tại đền thánh. Các nhóm hành hương có cha tuyên úy riêng, có thể cử hành thánh lễ trong ngôn ngữ của mình.
Istanbul, trong sứ điệp phục sinh, Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, kêu gọi khắc phục thế giới điên rồ hiện nay. Chúa Nhật hôm nay, đa số các giáo hội chính thống cử hành lễ phục sinh, tức là trễ hơn 5 tuần so với giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô Tây phương khác vì niên lịch khác nhau. Trong sứ điệp công bố tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ chung của toàn chính thống giáo than phiền rằng các cơ quan truyền thông thường trình bày một hiện tại đầy kinh hoàng khủng bố, chiến tranh và chết chóc. Những khổ đau của các nạn nhân xung đột phải đánh động tâm hồn mỗi người trong chúng ta. Sứ điệp Kitô giáo về sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sứ điệp hòa giải được gửi đến thế giới, trong đó có những cuộc chiến được thực hiện nhân danh tôn giáo và thậm chí nhân danh cả Thiên Chúa nữa. Đức Thượng Phụ nhắc nhở rằng toàn thể nhân loại đã trở thành một dân tộc duy nhất và hiệp nhất nhờ cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Vì thế giáo hội cũng phải trở thành giáo hội hòa giải tất cả và trở thành tình thương cho tất cả mọi người, dù họ là bạn hữu hay kẻ thù địch. Mỗi tín hữu, đặc biệt là các vị hữu trách chính trị, văn hóa và giáo hội, có nhiệm vụ góp phần thay đổi những quan hệ lệch lạc và làm chứng về tình thương, cũng như về lòng tận tụy hiến thân cho con người. Phần lớn các giáo hội chính thống không theo lịch Gregoriano như giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin lành từ cuối thế kỷ thứ 16. Trái lại, họ theo lịch cổ do Hoàng đế La Mã Giulio Cesare ấn định khoảng nửa thế kỷ trước Chúa Kitô sinh ra.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tố cáo những vụ vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế về nhân đạo tại Syria mà không bị công lý trừng phạt. Hơn 200 thường dân bị giết trong một tuần lễ pháo kích và dội bom vào thành Aleppo. Sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua, có tin một nhà thương bị phá hủy tại khu vực do phiến quân kiểm soát trong thành này. Trước đó 2 ngày, hôm 27 tháng 4, cũng đã có một bệnh viện bị phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 29 tháng 4, Đức Tổng giám mục Zenari nhận định rằng, rất tiếc trong 5 năm qua, cộng đồng quốc tế không ngăn chặn được bạo lực tại Syria. Vào đầu cuộc chiến này, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu lập trường đối nghịch nhau trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy người ta cố gắng tìm được sự đồng thuận nào đó về vấn đề trợ giúp nhân đạo cho các thường dân, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một thảm họa về nhân đạo, và tôi nghĩ cộng đồng quốc tế, bắt đầu từ Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an và các cơ quan quốc tế khác phải gia tăng nỗ lực và can thiệp. Vấn đề là các viện trợ nhân đạo không thể phân phát cho các nạn nhân nếu bạo lực không chấm dứt. Nga và Mỹ đã đạt tới một thỏa hiệp ngưng chiến trong 72 tiếng đồng hồ kể từ ngày hôm qua 30 tháng 4, tại một số khu vực ở thủ đô Damasco, thành Latakia và có thể tại thành Aleppo, nơi mà tình trạng dân chúng thật thảm hại theo Liên Hiệp Quốc.
Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria cho biết, thật khó nói cuộc đình chiến có đủ và được tôn trọng hay không. Điều chắc chắn là những gì xảy ra tại thành Aleppo trong những ngày qua thật là đau thương. Đức Tổng Giám mục Zenari nói, tôi đã tiếp xúc với một số giám mục và linh mục tại Aleppo, tất cả đều nói đây là những ngày đau buồn nhất họ chưa từng thấy trước đây tại thành phố này. Bao nhiêu bom đạn, người chết, người bị thương, nhà thương đầy bệnh nhân, máu đổ khắp nơi. Người ta chứng kiến cảnh tượng công pháp quốc tế hoàn toàn bị chà đạp. Cuộc chiến tranh này vượt qua mọi quy luật, mọi quy ước về nhân đạo. Tôi muốn nhắc đến tất cả các nhà thương, trường học, bao nhiêu cơ cấu hạ tầng bị phá hủy mà không có công lý trừng phạt, và điều này khiến cho các tội ác ấy tiếp tục tái diễn. Tôi muốn là tiếng nói của những lời than khóc, kêu van, nhất là truyền đi tiếng nói của bao nhiêu trẻ em vô tội là những nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất do những hành vi tàn ác này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Tháng Hoa Dân Mẹ.
Theo truyền thống tốt đẹp của giáo hội, tháng 5 là tháng được dành kính Đức Mẹ Maria cách đặc biệt. Giáo hội quen gọi tháng này là tháng hoa. Tháng hoa xuất phát từ một tập tục lâu đời ở Roma. Trong những thế kỷ đầu tiên, khi tháng 5 về, người Roma tôn kính sự thức giấc sau mùa đông dài của thiên nhiên bằng những cuộc tổ chức gọi là những ngày lễ tôn kính hoa, là nữ thần mùa xuân. Các tín hữu Công giáo trong các sứ đạo đã thánh hóa tập tục trên. Họ tổ chức những cuộc rước kiệu và cầu nguyện cho mùa màng phong phú. Họ hái những bông hoa đầu mùa tươi thắm để trang hoàng bàn thờ, tô điểm thêm dưới chân Đức Mẹ. Theo dòng thời gian, giáo hội đã mặc cho những nghi thức trên một tâm tình tôn giáo và dành cách đặc biệt để cầu nguyện với Đức Mẹ. Khi trang hoàng những bông hoa tươi thắm đủ màu sắc, giáo hội muốn mời gọi các tín hữu cúng dâng trọn cả tâm tình thảo hiếu của những người con lên trước tôn nhan mẹ. Chắc chắn mẹ rất thích những bông hoa tươi thắm ấy, nhưng mẹ sẽ còn vui thích hơn nếu chúng ta biết dâng lên mẹ chính những bông hoa lòng của chúng ta. Trước hết là những bông hoa xanh của lòng hy vọng, của sự trông cậy. Khi nhìn màu xanh lồng lộng của bầu trời, hay nhìn những cánh đồng xanh rì, lòng chúng ta cũng dấy lên một niềm vui, một niềm hy vọng chan chứa. Bởi vì chúng ta tin rằng, đằng sau cái màu xanh bát ngát chạy thẳng tới góc chân trời là một tương lai tươi sáng, là một ánh bình minh đang e ấp ló dạng để đón chào một ngày mới, một sự khởi đầu mới. Giữa những lo toan bộn bề của kiếp người, ai cũng có những lúc cảm thấy chán nản, thất vọng, gánh nặng cuộc đời đè nặng trên vai, không tìm thấy lối thoát. Nhưng trong tháng hoa này, mẹ Maria mời gọi chúng ta hãy chạy đến với mẹ và đặt niềm trông cậy vào mẹ. Mẹ sẽ dẫn chúng ta đi đến cuối con đường. Ở nơi ấy, mặt trời công chính là Đức Kitô sẽ chiếu sáng vinh hiển trên mọi người chúng ta. Chúng ta cũng hãy dâng lên mẹ những bông hoa đỏ của lòng mến. Màu đỏ tượng trưng cho máu của bao vị anh hùng tử đạo. Vì yêu mến Chúa và tha nhân, họ đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình. Họ đã noi gương chính Đức Giêsu trên thánh giá. Ngài đã đổ đến giọt máu cuối cùng để rửa sạch tội trần gian. Mẹ Maria cũng thế. Trong cuộc hành trình đi với con lên đồi Canvê, trái tim mẹ cũng bị lưỡi gươm sắc đâm thâu rỉ máu. Đến lượt chúng ta cũng được mời gọi dâng lên Chúa những bông hoa đỏ thắm của lòng mến Chúa yêu người. Khi chúng ta biết giúp đỡ những ai cô thế cô thân, cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, bênh vực những ai thấp cổ bé miệng, và dụ tình xót thương những ai đang đau khổ thất vọng. Đó chính là lúc chúng ta đang dâng những bông hoa lòng mến đỏ thắm, như hương trầm nghi ngút bay lên trước thiên nhan. Chúng ta cũng dâng lên những bông hoa trắng của lòng trong sạch cả bên trong lẫn bên ngoài. Giữa một thế giới luôn đề cao chủ nghĩa cá nhân, tiêu dùng và hưởng thụ, con người càng dễ bị cám dỗ lún sâu vào những tham lam, đam mê, dục vọng. Có đôi khi vì lợi ích của bản thân, đôi tay ta đã dơ bẩn vì làm bao điều bất chính, dối gian, lọc lừa người khác. Tâm hồn chúng ta vấy bẩn vì bị phủ lấp bởi những toan tính ích kỷ, ghen ghét hận thù và những đòi hỏi của đam mê nhục dục. Chúng ta được mời gọi dâng chính những điều ấy lên cho mẹ, để mẹ giúp chúng ta có một tâm hồn và đôi tay trong sạch, chẳng hề vương dính những nhơ uế của thế trần. Nói thì dễ, nhưng thực hiện thật khó. Dâng những bông hoa trắng vô tri vô giác thì dễ, nhưng để dâng chính những bông hoa trắng của lòng trong sạch lại khó vô cùng, vì đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, hãm mình, hy sinh. Những hy sinh, hãm mình, từ bỏ chính là những bông hoa màu tím. Màu tím đau thương của buổi chiều can vê tê tái. Đó chính là những đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần mà mỗi con người phải vác lấy trong kiếp nhân sinh. Chúng ta có thể dâng lên mẹ những điều đó bằng cách khi gặp đau khổ thất vọng, ta không than van trách móc, nhưng biết phó thác cậy trông. Khi mệt mỏi chán trường, ta không bỏ cuộc thoái lui. Để rồi từ đó, ta cũng có thể dâng lên mẹ những bông hoa màu vàng của niềm tin son sắt. Năm màu hoa, xanh, đỏ, trắng, tím, vàng, cũng chính là năm bông hoa lòng mà mỗi người chúng ta có thể dâng lên mẹ trong tháng năm này. Chắc chắn những bông hoa ấy sẽ làm vui lòng mẹ, vì chúng tượng trưng cho lòng trông cậy, tình mến, lòng trong sạch, những hy sinh hãm mình và niềm tin sắt son của chúng ta. Bởi vậy, trong ngày đầu tháng hoa hôm nay, chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện với mẹ. Xin mẹ giúp mỗi người chúng ta trong cuộc hành trình dương thế, dù gặp bao khó khăn vất vả, dù có bao nhiêu cám dỗ mời mọc rủ rê, nhưng ta vẫn mạnh mẽ và can đảm sống một đời trung trinh ngay thẳng. Ước gì chúng ta cũng có thể dâng lên mẹ không phải là những bông hoa vô hồn, nhưng là chính những bông hoa lòng của chúng ta. Đó là những hy sinh bác ái, lòng trông cậy và tin tưởng vững vàng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về cha mẹ đỡ đầu cho người chịu phép rửa tội và thêm sức.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề cha mẹ đỡ đầu cho người lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Thưa cha, một thính giả nêu thắc mắc, trong việc đỡ đầu cho một đứa trẻ mới sinh ở Việt Nam, thường thì cha mẹ đỡ đầu là người ngoài không thuộc dòng họ của trẻ được rửa tội. Và khi được đỡ đầu như vậy, đứa trẻ sẽ mang cùng tên thánh với cha mẹ đỡ đầu của em. Nhưng có nhiều nơi, con thấy sự việc này lại diễn ra trái ngược. Không những cha mẹ đỡ đầu là chú bác ruột của đứa trẻ, mà lại còn đổi luôn cả tên thánh mới cho nó nữa. Thí dụ như cha đỡ đầu mang tên thánh Phêrô, nhưng đứa trẻ rửa tội lại mang tên thánh là Tôma. Có người cho rằng như vậy cũng được, nhưng cũng có người cho rằng như vậy không được. Biết là hơi kỳ kỳ và nghe không được suông tai lắm. Vậy con muốn biết vai trò của cha mẹ đỡ đầu trong lĩnh vực này thật sự có ý nghĩa gì? Mục đích của sự đỡ đầu là gì? Nó mang lại lợi ích gì cho mai sau? Và sự khác một tên thánh có ảnh hưởng trong việc sống đạo của đứa trẻ sau này hay không ạ?
Giáo luật hiện hành có hiệu lực từ mùa vọng năm 1983 có đề ra một số quy định về các cha mẹ đỡ đầu cho người lãnh nhận bí tích rửa tội như sau. nghĩa vụ của người đỡ đầu, trong mức độ có thể được, phải liệu cho người sắp chịu bí tích rửa tội có một người đỡ đầu. Nhiệm vụ của người đỡ đầu là tham dự vào việc khai tâm Kitô giáo cho người lớn sắp được rửa tội. Còn đối với nhi đồng sắp được rửa tội, người đỡ đầu phải cùng với cha mẹ đem em nhỏ đến chịu rửa tội, rồi cộng tác với cha mẹ để giúp em bé đã được rửa tội, sống đời sống Kitô hữu cách xứng đáng và tận tụy chu toàn những bổn phận gắn liền với bí tích rửa tội. Giáo luật số 872. Khoản giáo luật này cho thấy mục đích của việc nhận cha mẹ đỡ đầu là để vì đó giúp hướng dẫn người chịu phép rửa tội hiểu biết và sống cuộc sống của Kitô hữu. Bí tích rửa tội được coi như một cuộc tái sinh về tinh thần nên cũng cần những cha mẹ thiêng liêng. Ngày xưa trong thời kỳ giáo hội bị bách hại, để tránh sự xâm nhập của những kẻ thù giáo hội, những người muốn gia nhập đạo đều phải có một tín hữu giới thiệu. Người này phải đảm bảo ý hướng ngay thẳng của người xin học đạo và giúp đỡ đương sự trong thời gian dự tòng cũng như thời gian sau khi chịu phép rửa tội, được trung thành với ơn gọi của Kitô hữu.
Trong cuộc sống bình thường, nếu có nhiều người đỡ đầu hay người bảo trợ thì càng tốt. Vậy có nên nhận nhiều cha mẹ đỡ đầu khi chịu bí tích rửa tội hay thêm sức không, thưa cha?
Giáo luật số 873 quy định rằng về số lượng người đỡ đầu, chỉ có thể nhận một cha đỡ đầu hoặc là một mẹ đỡ đầu hay cả cha và mẹ đỡ đầu. Ban đầu trong xã hội chỉ có cha đỡ đầu cho những người chịu bí tích rửa tội, dù đó là người nam hay người nữ. Từ cuối thế kỷ thứ bảy trở đi thì người ta thấy có cả mẹ đỡ đầu nữa. Vào khoảng thế kỷ 13-15, tại một số nơi, người ta thấy có những trường hợp người chịu rửa tội có rất nhiều cha mẹ đỡ đầu. Có lẽ vì để nhận quà tặng hoặc là để được bảo trợ. Cộng đồng Trung Trento đã cấm thói tục này và quy định rằng người chịu rửa tội được nhận một cha hoặc là một mẹ đỡ đầu, hoặc cả cha và mẹ đỡ đầu. Kỷ luật này vẫn được duy trì từ đó cho đến nay, kể cả trong bộ giáo luật hiện hành.
Để được làm cha mẹ đỡ đầu thì phải có điều kiện nào, thưa cha?
Để được nhận giữ vai trò đỡ đầu thì cần phải được chọn lựa bởi chính người sắp được rửa tội hay là cha mẹ của đương sự hoặc là người thế quyền cha mẹ. Nếu không có cha mẹ và người thế quyền, thì cha sở hay là thừa tác viên rửa tội sẽ chọn lựa. Người được chọn phải có khả năng và chủ ý thi hành nhiệm vụ đỡ đầu. Thứ hai, người đỡ đầu phải được 16 tuổi chọn, trừ khi Đức Giám mục Giáo phận ấn định tuổi khác, hoặc là cha sở hay thừa tác viên thấy có thể nhận một ngoại lệ vì lý do chính đáng. Thứ ba, phải là người Công giáo đã chịu bí tích thêm sức và bí tích mình Thánh Chúa, lại có đời sống xứng hợp với đức tin và chức vụ sắp lãnh nhận. Thứ tư, không mắc một hình phạt giáo luật đã được tuyên kết và tuyên bố hợp lệ. Thứ năm, không phải là cha mẹ của người được rửa tội. Người nào đã được rửa tội nhưng thuộc về một giáo hội không Công giáo thì chỉ được nhận cùng với một người đỡ đầu Công giáo và với tư cách là chứng nhân của bí tích rửa tội mà thôi, giáo luật số 874. Qua khoản giáo luật trên đây, chỉ có cha mẹ ruột của người chịu rửa tội mới không được làm cha mẹ đỡ đầu cho đương sự. Còn chú bác ruột, bà con họ hàng của đương sự vẫn có thể làm người đỡ đầu cho người chịu rửa tội. Đặc biệt, khác với bộ giáo luật cũ năm 1917, giáo luật hiện hành không còn cấm các linh mục, giáo sĩ và tu sĩ làm cha mẹ đỡ đầu rửa tội nữa. Ngoài ra, người đỡ đầu phải là người sống bí tích rửa tội thực sự, chứ không phải chỉ là người có tên là Công giáo mà không sống đạo. Nếu muốn chọn một người tin lành hoặc chính thống giáo làm người đỡ đầu, thì cần phân biệt, người tin lành đó chỉ có thể làm nhân chứng mà thôi, và phải có một người Công giáo đỡ đầu thực sự. Nếu đó là một tín hữu chính thống, thì họ có thể cùng làm người đỡ đầu với một tín hữu Công giáo.
Còn việc đặt tên thánh cho người chịu phép rửa tội thì tự do hay có quy luật nào không ạ?
Đặt tên thánh cho người chịu rửa tội, cha mẹ, người đỡ đầu và cha sở phải lo liệu để đừng đặt một tên không hợp với ý nghĩa Kitô giáo, giáo luật số 855. Trong giáo luật không có khoản nào bắt buộc người rửa tội phải lấy cùng hoặc là khác tên thánh với cha mẹ đỡ đầu. Giáo luật hiện hành chỉ có một khoản vừa trích dẫn trên đây chỉ dạy đừng đặt cho trẻ sơ sinh một tên không hợp với ý nghĩa Kitô, ví dụ như tên quỷ Lucifer, Beelzebul hoặc những tên gọi có tính cách tục tĩu. Tại Tây Phương, tên thánh của người chịu rửa tội cũng là tên gọi hàng ngày, trong khi tại Việt Nam và nhiều nước khác, chúng ta có tên gọi riêng bằng tiếng Việt và thường chỉ có những tín hữu Kitô mới có thêm tên thánh khi chịu phép rửa tội. Việc nhận tên thánh này có mục đích khuyến khích đương sự noi theo tấm gương của vị thánh đó và cũng xin Ngài phù trợ đặc biệt. Sự khác biệt tên thánh giữa cha mẹ đỡ đầu và người chịu phép rửa tội không có một hậu quả nào đối với đương sự.
Một thính giả khác ở Thụy Sĩ hỏi thế này, thưa cha, ở Việt Nam, con thấy những người lãnh nhận bí tích thêm sức thường mặc quần áo trắng để biểu tượng tâm lòng trong trắng đón nhận Chúa Thánh Thần ngự đến, và tay họ cầm đèn cầy biểu lộ ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ. Họ cũng có người đỡ đầu là những người chỉ dẫn thêm về đức tin và dạy bảo săn sóc cho con em được sống đạo tốt. Ở nơi con ở đây thì con thấy rất ư là lạc lõng, từ ăn mặc cho tới các nghi thức, không có đèn cầy, và hơn nữa người ta lại chọn người đỡ đầu khác giới. Người nam chọn người nữ đỡ đầu, còn nữ thì chọn nam đỡ đầu, trong khi ở Việt Nam thì không được như vậy. Xin cha giải thích thêm được không ạ?
Về việc đỡ đầu khi chịu phép thêm sức thì giáo luật số 892 quy định rằng, trong tầm mức có thể, người lãnh nhận bí tích thêm sức cần có một người đỡ đầu. Bổn phận của người này là lo giúp người chịu bí tích thêm sức sống như một chứng nhân đích thực của Chúa Kitô và trung kiên chư toàn những bổn phận gắn liền với bí tích thêm sức. Khoản giáo luật số 893 dạy rằng, để được nhận làm người đỡ đầu thêm sức thì cần hội đủ những điều kiện giống như người đỡ đầu rửa tội đã nói trong khoản giáo luật số 874 vừa trưng dẫn trên đây. Ngoài ra nên chọn chính người đã đỡ đầu lúc rửa tội để làm người đỡ đầu thêm sức. Như thế, theo giáo luật hiện hành, cũng như khi rửa tội, lúc chịu phép thêm sức thì ta có thể chọn người khác phái làm cha mẹ đỡ đầu. Giáo luật và sách nghi thức làm phép thêm sức không quy định gì về việc phải mặc áo trắng hoặc là phải mang đèn cầy. Những điều này tùy thuộc thói quen và nền văn hóa địa phương do giáo quyền sở tại xác định.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, Các lần Chúa hiện ra với các tông đồ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử các cuộc hiện ra trong Thánh Kinh Tân Ước, nổi bật nhất là các vụ Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ và các môn đệ người theo ba phúc âm nhất lãm. Chương 28 phúc âm Thánh Mát-thêu kể như sau: Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, Thiên Thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi, Thiên Thần lên tiếng bảo các phụ nữ, Này các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Đức Giê-xu đấng bị đóng đinh, người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này. Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilea trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-xu hay. Bỗng Đức Giê-xu đón gặp các bà và nói, chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân, và bái lạy người. Bây giờ Đức Giê-xu nói với các bà, Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy, để họ đến Galilea, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục, sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo, các anh hãy nói như thế này, ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.
11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giê-xu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-xu đến gần nói với các ông, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong chương 16, Thánh sử Marco ghi nhận vắn tắt như sau. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria, mẹ ông Jacobe và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-xu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ dùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói, đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giê-xu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng, người sẽ đến Galilee trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Sau khi sống lại, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-xu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói, người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giê-xu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Thánh sử Luca cũng kể biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ và các môn đệ như sau. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào họ không thấy thi hài Chúa Giê-xu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói, sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilea, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-xu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Giovanna và bà Maria mẹ ông Jacobe. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Cũng ngày hôm đấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn sầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh.
Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường về việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn, bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới gần Betania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Tuy có một số điểm khác nhau, nhưng các trình thuật cho thấy Chúa Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển vẫn là Đức Giêsu thành Nazareth. Chỉ khác một điều là từ nay Ngài không còn lệ thuộc vào các luật lệ vật lý của cuộc sống trên trần gian này nữa. Ngài hiện ra với các tông đồ và các môn đệ để củng cố đức tin của họ và chuẩn bị cho các vị bắt đầu công cuộc rao truyền tin mừng cho muôn dân cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Đó là điều giáo hội vẫn tiếp tục khắp nơi trên thế giới ngày nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tận dụng năm thánh lòng thương xót như cơ hội thuận tiện để hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân. Kevela, Chủ nhật hôm nay, 1 tháng 5, Đức Hồng Y Christophe Schoenborn, Tổng giám mục giáo phận Vinh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, sẽ khai mạc mùa hành hương thường niên tại đền Thánh Đức Mẹ Kevela bên Đức. Istanbul, trong sứ điệp lễ phục sinh hôm nay, Đức Thượng phụ Bartholomeos I, giáo chủ chính thống Constantinople, kêu gọi khắc phục thế giới điên rồ hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.